Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thùy Dương, Mai Vân, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 26 tháng 11, 2017. Tổng thống Nga ký sắc luật, xem truyền thông nước ngoài là đặc vụ. Bangladesh công bố nội dung thỏa thuận với Miến Điện về việc hồi hương người Rohingya. Người dân Thái Lan phẫn nộ vì cái chết bí ẩn của một sinh viên sĩ quan, thi hài bị mất nhiều nội tạng. Cuba dàn dựng bầu cử địa phương không cho đối lập tham gia. Kính thưa quý thính giả, để trả đũa Washington buộc đài truyền hình nhà nước Nga Russia Today đăng ký với quy chế người đại diện của nước ngoài, Moscow đặt giới truyền thông quốc tế vào tầm nhắm. Chiều thứ Bảy hôm qua, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh ban hành lệnh mới này làm cơ sở xếp báo chí quốc tế tại Nga vào danh sách đại diện của nước ngoài. Vấn đề là theo thuật ngữ của thời Stalin, cụm từ này mang ý nghĩa đặc vụ, hàm ý gián điệp. Các đài phát thanh như Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài Châu Âu Tự Do, Radio Liberty do Quốc hội Mỹ tài trợ đã được Moscow cảnh báo là sẽ phải đăng ký với danh xưng đại diện nước ngoài. Phản ứng của các phóng viên ra sao? Thông tin viên Daniel Valo từ Moscow ghi nhận.
Radio Svoboda, Novosti.
Đài phát thanh Svoboda là một trong những cơ quan truyền thông đầu tiên có thể sẽ là đối tượng nhắm tới của bộ luật mới và bị đưa vào quy chế đại diện nước ngoài. Tại đài phát thanh Svoboda, các nhà báo đang rất lo ngại. Cô Mariana Torochesnikova, người dẫn chương trình một buổi phát thanh hàng tuần chuyên về các vấn đề pháp lý, cho biết, xin trích, ở Nga, khái niệm đại diện nước ngoài mang nghĩa rất tiêu cực. Trong tâm trí của mọi người ở đây, cụm từ đại diện nước ngoài có nghĩa là gián điệp. Điều này có thể gây ra thái độ thù nghịch đối với chúng tôi, nhất là khi điều này được khẳng định trên các phương tiện truyền thông và tuyên truyền. Hết lời dẫn. Tại trụ sở của đài Svoboda, các nhà báo đang chuẩn bị buổi phát thanh tối. Chủ đề của buổi phát thanh là Thượng đỉnh Sochi về Syria. Phó trưởng ban biên tập Eugenia Nazareth khẳng định vẫn phải tiếp tục làm việc như bình thường. Bà nói, chúng tôi sẽ không thay đổi gì về cách làm việc, nhiệm vụ của chúng tôi là đưa ra các quan điểm khác biệt. Việc làm này hoàn toàn độc lập, chưa bao giờ kể từ khi làm việc đến giờ tôi nhận một chỉ thị nào từ chính phủ Mỹ. Hiện tại các nhà báo của đài Svoboda trong tình trạng rất bất an, bộ luật được Hạ viện Nga Duma thông qua còn phải được Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành, tiếp đó sẽ đến lượt Bộ Tư pháp lập danh sách các truyền thông vào diện đối tượng điều chỉnh của luật mới.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Phóng sự của thông tin viên Daniel Valo được thực hiện trước khi Tổng thống Putin ký ban hành đạo luật. Theo AFP, đạo luật mới của Nga thực sự chỉ là tiếp nối của một đạo luật khác ban hành từ năm 2012, kiểm soát các tổ chức phi chính phủ của Nga cũng như của quốc tế. Từ nay đến lượt, các cơ quan báo chí bị xem là đối tượng phải cung cấp thông tin về nguồn tài chính nếu Bộ Tư pháp Nga yêu cầu. Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố là phải giải thể các tổ chức nhân quyền chủ yếu ở xứ Chùa Tháp, bởi vì hiệp hội này do lãnh đạo Đảng Cứu Nguy Dân Tộc thành lập. Càng gần đến bầu cử quốc hội 2018, người hùng Campuchia càng tìm cách bóp nghẹt các tiếng nói phản biện. Theo Reuters, ông Hun Sen đã gia tăng các biện pháp độc đoán để bảo vệ quyền lực. Vào ngày hôm qua, xin lỗi quý thính giả, vào ngày hôm nay Chủ nhật, trong một cuộc tiếp xúc với công nhân ngành mai dệt ở ngoại ô Phnom Penh, nguồn ngoại tệ chính của Campuchia, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố là phải đóng cửa trung tâm nhân quyền Campuchia vì do người nước ngoài, chứ không phải người Campuchia lập ra. Trên thực tế, tổ chức bảo vệ nhân quyền có uy tín này do lãnh đạo đảng đối lập Cứu Nguy Dân Tộc, giáo sư Kem Sokha, thành lập vào năm 2002, 5 năm trước khi ông bước vào hoạt động chính trị. Hồi đầu tháng 9, Kem Sokha bị bắt với tội danh mưu toan phản quốc và bị giam tại một nhà tù gần biên giới Việt Nam. Ngày 16 tháng 11, Tòa án tối cao Campuchia, theo yêu cầu của ông Hun Sen, ra phán quyết giải thể đảng Cứu Nguy Dân Tộc, cấm 118 thành viên cột trụ của đối lập hoạt động chính trị ứng cử trong vòng 5 năm. Hai hôm sau, đến lượt hai phóng viên Campuchia bị truy tố với tội danh làm gián điệp. Hai phóng viên này đối mặt với bản án 15 năm tù. Cũng về thời sự Đông Nam Á, vào ngày hôm qua, Bangladesh công bố nội dung thỏa thuận đã ký với nước láng giềng Miến Điện, cách đó 3 ngày. đó là thỏa thuận về việc hồi hương những người Rohingya phải chạy trốn bạo lực từ bang Arakan của Miến Điện chạy sang Bangladesh. Tuy nhiên, thỏa thuận trên đang đặt ra nhiều nghi vấn. Từ Rangoon, thông tấn viên RFI Sarah Bakalogu giải thích.
Đó là một thỏa thuận chỉ liên quan tới những người đã chạy sang Bangladesh từ ngày 9 tháng 10 năm 2016 cho tới nay. Để quay trở về Miến Điện, người tị nạn Rohingya phải trình giấy tờ chứng minh họ cư trú tại Miến Điện. Đây là một trong những điều kiện đầu tiên khiến người ta đặt câu hỏi. Bao nhiêu người trong số những người có giấy tờ cư trú đó mang theo giấy tờ bên người khi chạy trốn để bây giờ có thể trình ra cho nhà chức trách Miến Điện? Miến Điện khẳng định trong thỏa thuận là một khi người Rohingya hồi hương, chính quyền sẽ phối hợp với Bangladesh để tìm giải pháp lâu dài, tránh để tình trạng này tái diễn. Nhiều biện pháp sẽ được thực hiện để người tị nạn không phải ở trong những trại tạm cư quá lâu. Giờ đây, điều mà người tị nạn muốn biết là liệu và nếu có thì khi nào làng của họ sẽ được dựng lại và liệu họ có lấy lại được đất đai hay không. Người Rohingya cũng sẽ được cho phép đi lại tự do trong bang Arakan, nhưng thỏa thuận nói rõ là phải theo quy định hiện hành. Một câu hỏi khác cũng được đặt ra, đó là câu hỏi về vai trò của Liên Hiệp Quốc trong công tác tổ chức hồi hương cho người Hồi giáo thiểu số Rohingya. Theo thỏa thuận, Bangladesh sẽ kêu gọi sự trợ giúp của Liên Hiệp Quốc. Còn Miến Điện chỉ tuyên bố là họ sẽ nhờ cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn giúp đỡ nếu cần và vào thời điểm thích hợp.
Sarah Bakalogu, Rangoon, RFI.
Tại Thái Lan, công luận bị choáng váng sau cái chết bí ẩn của một sinh viên sĩ quan. Tập đoàn quân sự cầm quyền tại Thái Lan hiện đang chịu sức ép sau khi một học viên sĩ quan qua đời một cách bí ẩn và bị lấy mất nội tạng. Xác của người sinh viên xấu số này đã được trả cho gia đình. Thùy Dương cho biết thêm chi tiết.
Học viên Phakhapong Taniakan, 18 tuổi, đã qua đời hồi giữa tháng 10 vừa qua. Quân đội Thái Lan vốn hay bị chỉ trích về cách đối xử tàn bạo với các học viên mới, giải thích nguyên nhân khiến học viên này tử vong là anh bị trụy tim. Trước đó một thời gian, gia đình nạn nhân đã từng được anh kể về việc phải chịu các hình phạt tàn khốc, nên họ không tin vào lời giải thích của quân đội và bí mật cho khám nghiệm tử thi lần thứ hai. Các bác sĩ khám nghiệm tử thi đã phát hiện nhiều xương sườn bị gãy và trên thi thể không còn não, tim và dạ dày. AFP cho biết tiết lộ trên đã gây ra một cú sốc lớn cho công luận Thái Lan. Sau đó, quân đội giải thích họ đã lấy nội tạng của học viên để khám nghiệm. Hôm thứ Sáu 24 tháng 11 vừa qua, quân đội Thái Lan thông báo 4 sĩ quan có liên quan đã bị thuyên chuyển công tác. Quá sốc trước vụ việc, 30.000 người dân Thái Lan đã ký tên vào một bản kiến nghị trên Internet yêu cầu có một cuộc điều tra độc lập về các sĩ quan của trường, kêu gọi quân đội cách chức họ và hủy bỏ các nhục hình đối với các học viên.
Sau vụ thảm sát tại Ai Cập, Israel kêu gọi các nước chung quanh lập mặt trận khu vực để chống khủng bố. Israel lên tiếng chia buồn và tỏ tình đoàn kết với Ai Cập sau vụ thảm sát ở đền thờ Bir al-Abed ở phía bắc bán đảo sa mạc Sinai hôm thứ Sáu. Ngày hôm qua, nhà nước Do Thái kêu gọi các nước Ả Rập trong vùng hãy cùng với Israel thành lập mặt trận chung chống khủng bố. Iran nằm trong viễn vọng kính này. Từ Jerusalem, thông tấn viên Michel Paul phân tích.
La coopération militaire entre Israël et l'Égypte n'est un secret pour personne.
Hợp tác quân sự giữa Israel và Ai Cập không phải là điều gì bí mật. Mối quan hệ này đã có từ lâu, lúc thăng, lúc trầm, từ khi hai nước ký hiệp định hòa bình vào tháng 3 năm 1979. Với Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi, hợp tác quân sự Israel-Ai Cập lên đến tột đỉnh mà chủ yếu là chia sẻ thông tin tình báo được thấy rõ qua quyết định của Cairo cho phép mở lại cửa biên giới Rafah giữa giải đất Gaza của Palestine và vùng Sinai của Ai Cập. Trên thực tế, được Ai Cập yêu cầu không quân Israel thường xuyên cho máy bay và nhất là các loại tàu bay không người lái can thiệp trong sa mạc Sinai. Sau vụ một đền thờ Hồi giáo bị tấn công thảm sát làm hơn 300 người chết hôm thứ Sáu tại Ai Cập, Israel cho biết sẵn sàng kề vai hỗ trợ Ai Cập. Bộ trưởng tình báo Israel Katz kêu gọi thành lập một mặt trận khu vực chống khủng bố. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói đến một mối hợp tác hiệu quả và bí mật với các nước Ả Rập trong bối cảnh ảnh hưởng của Iran ngày càng lớn và bị xem là mối đe dọa chung. Israel muốn thắt chặt hợp tác với Ả Rập Xê Út.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Về thời sự châu Âu, khủng hoảng chính trị Đức, Thủ tướng Merkel vẫn ưu tiên cho giải pháp liên minh với đảng cánh tả Dân chủ Xã hội. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Đức vẫn chưa tìm được lối thoát. Hai tháng sau ngày bầu cử quốc hội, chính phủ liên minh vẫn không thể thành lập được. từ khi Đảng Dân Chủ Xã Hội ngỏ ý sẵn sàng thương lượng, Thủ tướng Angela Merkel đang dùng mọi nỗ lực để nhanh chóng thành lập một chính phủ liên minh rộng rãi tả hữu để tránh phải bầu cử lại quốc hội. Thông tin viên Nathalie Verschier tại Berlin phân tích.
Angela Merkel était ce samedi dans son fief électoral à Cologne.
Ngày thứ Bảy, bà Angela Merkel ở tại Cologne, cứ địa bầu cử của bà nằm bên bờ biển Baltic. Hai tháng sau cuộc bầu cử lập pháp, bà nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được nhanh chóng thỏa thuận với phe xã hội dân chủ. Bà Merkel tuyên bố, châu Âu đang cần có một nước Đức mạnh. Các cuộc thương lượng với đảng dân chủ xã hội SPD phải được tiến hành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Bà Angela Merkel nhân cơ hội này nhắc lại những ưu tiên của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo trong các cuộc đàm phán sắp tới, đó là cân bằng ngân sách, bãi bỏ dần thứ thuế đóng góp tương trợ cho người dân Đông Đức cũ và sẽ tăng trợ cấp gia đình. Sẽ khó có thể tìm được một đồng thỏa thuận với Đảng SPD. Bị lép vế sau 4 năm trời trong liên minh lớn, Đảng Dân Chủ Xã hội muốn trỗi dậy với tư cách là đối lập. Chúng ta đã cùng nhau làm tốt công việc. Bà Angela Merkel nhấn mạnh, trước khi lấy làm tiếc rằng đảng SPD đã không đánh giá tích cực về công việc đã cùng nhau thực hiện với đảng của bà Thủ tướng.
Cuba tổ chức bầu cử địa phương nhưng đối lập bị ra rìa. Ngày Chủ nhật hôm nay, cử tri Cuba được mời đi bầu chính quyền địa phương, trong bối cảnh chế độ bước vào tiến trình thay thế Chủ tịch Raúl Castro được dự trù vào năm 2021. Tuy gọi là bầu cử, nhưng không một tổ chức đối lập Cuba nào được ứng cử. Được RFI đặt câu hỏi, nhà hoạt động Felix Lerena từ Habat, từ thủ đô Cuba, tố cáo trò dàn dựng dân chủ.
Với chúng tôi từ năm 1959 đến nay, không hề có cuộc bầu cử nào gọi là thật cả. Vì thế mà chúng tôi yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý cho sự thay đổi thực sự hiến pháp Cuba, bởi vì hiện tại bản hiến pháp này buộc chúng tôi phải sống theo chế độ xã hội chủ nghĩa mãi mãi. Giờ đây với chính sách mở cửa của mình Mỹ, với sự thay đổi chính sách của các nước châu Âu, nhiều người nghĩ sự việc sẽ thay đổi, đất nước sẽ dẫn bước chuyển tiếp về hướng dân chủ khi Raúl Castro rút khỏi chính trường cũng như người ta đã tin tưởng khi Fidel Castro qua đời. Thế nhưng thực tế ở Cuba vẫn như vậy. Người ta không thể nói đến bầu cử khi mà các đảng phái chính trị bị cấm, khi mà những nhà đối lập bị đuổi khỏi trường đại học như tôi, hay khi các giáo sư cũng bị đuổi chỉ vì họ suy nghĩ theo cách khác, chỉ vì họ muốn có một tương lai khác cho đất nước.
Sau đây là phần tin vắn.
Nổ lớn ở Trung Quốc, 2 người chết, 30 người bị thương. Thành phố Cảng và công nghiệp Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bị rung chuyển vào sáng Chủ nhật hôm nay vì một vụ nổ không rõ nguyên nhân. Đài truyền hình Trung Quốc cho thấy và mô tả một cảnh hỗn loạn, nhà sập, khói mù, xe cứu thương đưa hàng chục nạn nhân vào bệnh viện. Vụ nổ xảy ra tại một khu đất trống, nhưng sức công phá làm sập nhiều tòa nhà. Một số bị bỏ hoang ở lân cận. Trong vòng đường kính 1 km, cửa sắt, hàng quán cũng như cửa sổ nhà tư nhân bị thổi tung, theo mô tả của một phóng viên Trung Quốc.
Tại Nhật Bản, một doanh nghiệp mỹ phẩm xin lỗi về chuyện cấm khách hàng Trung Quốc. Một cư dân mạng Trung Quốc mới đây đã đăng tải trên các trang mạng xã hội bức ảnh chụp một tấm bảng với dòng chữ in màu đỏ, cấm người Trung Quốc vào, treo trước một cửa hàng thuộc tập đoàn mỹ phẩm Polar của Nhật Bản. Tấm biển được viết bằng tiếng Nhật nhưng rất dễ đọc, dễ hiểu với người Trung Quốc. Hôm qua, tập đoàn mỹ phẩm Polar của Nhật Bản đã phải ra thông cáo bằng tiếng Nhật và tiếng Trung để xin lỗi về vụ việc trên. Doanh nghiệp cũng thông báo sẽ đình chỉ hoạt động của cửa hàng nói trên và xử phạt những người có liên quan.
Tại Indonesia, hàng chục chuyến bay bị hủy bỏ vì núi lửa Agung. Núi lửa Agung ở phía đông bắc đảo Bali, Indonesia vào tối hôm qua đã bắt đầu hoạt động trở lại. Sáng Chủ nhật hôm nay, núi lửa phun trào cột khói đen và tro bụi cao đến 6 cây số. Magma bắt đầu phun trào, chính quyền đã thiết lập khu vực cấm trong vòng bán kính 7,5 cây số quanh núi lửa. 25.000 dân địa phương đã được sơ tán. Mặc dù giao thông hàng không vẫn được bảo đảm tại sân bay quốc tế ở trung tâm Bali, nhưng một số hãng hàng không đã hủy chuyến bay. Trên đảo Lombok gần Bali, hãng hàng không quốc gia Indonesia Garuda cũng hủy toàn bộ các chuyến bay.
Bầu cử quốc hội và bầu cử cấp vùng ở miền Bắc Nepal. Hôm nay, cử tri miền Bắc Nepal đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử quốc gia, vốn được coi là bước ngoặt khép lại giai đoạn bất ổn do cuộc nội chiến đẫm máu cách đây 10 năm. Cuộc bầu cử quốc hội và cấp vùng được chia thành hai giai đoạn, phù hợp với Hiến pháp 2015 của Nepal. Trong giai đoạn đầu tiên, cuộc bỏ phiếu diễn ra ở miền Bắc Nepal vào ngày hôm nay với sự tham gia của khoảng 3,2 triệu cử tri. Còn trong giai đoạn thứ hai, cử tri miền Nam sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 7 tháng 12.
Tòa án Pháp tịch biên biệt thự của tỷ phú Nga Kemirov trong khuôn khổ vụ án rửa tiền và trốn thuế đang diễn ra tại Pháp liên can đến nhà tỷ phú kiêm thượng nghị sĩ Nga Suleiman Kemirov. Một nguồn tin tư pháp ở Nice xác nhận đã tịch biên tòa biệt thự hàng trăm triệu euro của đương sự ở mũi Antip, Côte d'Azur. Thứ tư vừa qua, Suleiman Kemirov bị câu lưu tại phi trường Nice khi ông chuẩn bị lên máy bay về Nga. Bất chấp phản đối của Điện Kremlin, thượng nghị sĩ Kemirov bị Pháp cấm ra khỏi tỉnh Alpes-Maritimes, bị tịch thu hộ chiếu và phải trình diện cảnh sát Pháp 3 lần mỗi tuần.
Nghị viện châu Âu ủng hộ phương pháp đánh cá bằng sung điện. Trong tuần qua, Ủy ban đánh cá thuộc Nghị viện châu Âu thông báo ủng hộ việc phát triển phương pháp đánh cá bằng sung điện tại Liên hiệp châu Âu. Hồ sơ trên vẫn còn phải được Nghị viện châu Âu xem xét trong phiên toàn thể diễn ra vào đầu năm 2018. Trước đây, phương pháp này đã được Liên hiệp châu Âu cho phép, nhưng chỉ vì mục đích thử nghiệm trong một khu vực trên biển Bắc. Theo quy định hiện hành, mỗi quốc gia thành viên chỉ được trang bị thiết bị sung điện cho 5% phương tiện đánh cá.
Ukraine không quên hàng triệu nạn nhân chết đói vì Stalin. Ngày hôm qua, Ukraine tổ chức tưởng niệm nạn nhân của nạn đói năm 1932 và 1933 gây cái chết cho nhiều triệu người. Trong buổi lễ ở trung tâm Kiev, Tổng thống Poroshenko tuyên bố người dân Ukraine không bao giờ quên chính sách diệt chủng bằng nạn đói. Chính quyền Stalin đã tiến hành chính sách tập thể hóa nông nghiệp năm 1932, tịch thu lúa mì nông phẩm gia súc của nông dân, đẩy hàng triệu người nông, nhà nông ở Nga, nhất là ở Ukraine, chết vì nạn đói. Theo các sử gia Tây phương, Stalin cố tình gây nạn đói để khống chế tinh thần độc lập của người dân Ukraine. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2 với tạp chí Thế giới đó đây, với chủ đề chính Trung Quốc bán đấu giá trên mạng, một phương thức thanh lý tài sản tịch biên kiểu mới của chính quyền Trung Quốc, Minh Anh biên soạn cũng như tạp chí thể thao ngày Chủ nhật. Mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm tuần báo.
Trong khi chủ đề liên quan đến thời sự Pháp chiếm trọn trang bìa của các tạp chí tuần này, thì một ý đồ bành trướng của Trung Quốc đã được tuần báo Lopes nêu bật trong một bài viết mang tựa đề rất gọn, Bắc Cực Made in China, tức là sản xuất Trung Quốc. Bài báo phân tích chiến lược của Bắc Kinh nhằm thâu tóm tài nguyên khoáng sản rất dồi dào nhưng chưa được khai phá tại vùng đất bằng giá này, một chiến lược đã bất ngờ được Tổng thống Mỹ Donald Trump hỗ trợ đắc lực. Theo Pascal Hiché, tác giả bài báo, thì mọi sự khởi đầu từ việc khí hậu toàn cầu bị hâm nóng, làm tan băng ở vùng Bắc Cực, cho phép tạo ra những tuyến đường hàng hải mới, và nhất là mở ra triển vọng khai thác các trữ lượng dầu khí, sắt, kẽm trước đây còn bị băng phong tỏa. Đối với phóng viên tuần báo Lopes, có thể nói là sự mở cửa của Bắc Cực dưới tác động của việc trái đất bị hâm nóng là thay đổi địa lý quan trọng nhất kể từ khi kỷ nguyên băng hà kết thúc. Không giống như Nam Cực, được các hiệp ước cụ thể bảo vệ, thì Bắc Cực ngày nay giống như miền viễn Tây của Mỹ trước đây, vẫn còn hoang dã và đang trở thành một cực nam châm thu hút mọi tham vọng. Các nước bao quanh Bắc Cực như Nga, Mỹ nhờ vùng Alaska, Canada, Đan Mạch, Iceland và Na Uy đều đã tìm cách khai thác và mở rộng khu vực kiểm soát. Thế nhưng, theo tạp chí Pháp, điểm nổi bật của năm 2017 này là họ đã bị một nước ngoài khu vực qua mặt, đó là Trung Quốc.
Vấn đề đáng chú ý là Trung Quốc đã lộ rõ tham vọng khống chế Bắc Cực từ lâu, nhưng cho đến nay đã vấp phải cản lực từ Mỹ. Thế nhưng, ngày 9 tháng 11 vừa qua, trong chuyến thăm Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý cho Trung Quốc đầu tư 43 tỷ đô la vào bang Alaska để khai thác, hóa lỏng và vận chuyển khí đốt tự nhiên. Đây là khoản đầu tư lớn nhất vào vùng Bắc Cực từ trước đến nay.
Đối với Mika Meret, giáo sư chuyên nghiên cứu Nam Cực và Bắc Cực, đồng thời là chuyên gia chủ Ủy ban châu Âu, hệ quả của thỏa thuận Mỹ Trung trên đây rất rõ ràng. Trung Quốc đã trở thành ông chủ của Bắc Cực. Chuyên gia này giải thích, Trung Quốc đã có phần trong các dự án ở Canada. Họ đã đầu tư vào hai dự án khí đốt lớn ở Nga. Họ đã sưởi ấm quan hệ với Na Uy. Họ đã có một thỏa thuận thương mại tự do với Iceland. Họ đã nắm trong tay gần như tất cả các dự án khai thác mỏ lớn ở Greenland. Người ta từng cho rằng họ sẽ khó mà vào được Mỹ do quan điểm được tuyên bố trước đây của Trump đối với họ. Rốt cuộc, họ chỉ cần 6 tháng để được tội nguyện. Theo tạp chí Pháp, thì Tổng thống Mỹ đã bị thống đốc Bill Walker cùng với các nghị sĩ thuộc tiểu bang Alaska, tất cả đều cùng trong đảng Cộng hòa thuyết phục. Từ khi giá dầu sụt giảm, bang này bị lâm vào khó khăn kinh tế và tài chính, và dự án Alaska LNG ký với Trung Quốc được coi là mang tính chất sống còn. Các đối tác ban đầu là ExxonMobil, TransCanada, Coconut Philips, BP đã không hứng khởi lắm với dự án do lợi nhuận không chắc chắn và đã rút lui vào năm ngoái.
Đối với Trung Quốc thì khác, không có lợi nhuận ngay lập tức không phải là vấn đề. Ưu tiên của họ là đảm bảo nguồn năng lượng để duy trì sự tăng trưởng trong nhiều thập niên.
Theo Mark Hosen, chuyên gia về Bắc Cực, đây trước tiên là nguồn cung cấp các nguyên liệu mà ngành công nghiệp Trung Quốc rất cần. Thay vì đi mua, thì Bắc Kinh đã quyết định làm chủ các mỏ để nắm quyền kiểm soát sản lượng và giá cả. Thế là Trung Quốc đã lợi dụng thời cơ lao vào thương lượng về việc tham gia dự án Alaska LNG. Theo thỏa thuận, thì một đại tập đoàn bao gồm 3 tập đoàn Trung Quốc sẽ tiếp quản dự án này, mặc dù Alaska sẽ vẫn nắm đa số. Đó là tập đoàn dầu hỏa Sinopec, quỹ đầu tư nhà nước CIC và ngân hàng nhà nước Trung Quốc. Bắc Kinh dự định nhập khẩu 75% khí đốt sẽ được khai thác. Đối với Hoa Kỳ, thì mối lợi sẽ là 12.000 việc làm và giảm được 10 tỷ đô la thiếu hụt thương mại với Trung Quốc. Món lợi đó, theo tạp chí Lopes, đã đập tan luận điệu chống Trung Quốc hùng hồn của ứng cử viên Trump, thời kỳ mà Trung Quốc cưỡng bức Hoa Kỳ. Giờ đây thì còn là ký ức.
Tại Ấn Độ, giới khoa học đang động viên nhau để chống lại nguy cơ những môn khoa học giả hiệu như bói toán chẳng hạn được đưa vào chương trình giảng dạy nhờ được một số thực thể trong chính quyền dân tộc chủ nghĩa đương quyền ủng hộ. Tạp chí Courrier International đã trích dẫn truyền thông Ấn Độ điểm qua một số tuyên bố cực kỳ linh tinh của nhiều giới chức chính quyền hiện nay đang kích động tinh thần dân tộc Ấn.
Trong số người phát biểu quá đà, có cả Thủ tướng Narendra Modi. Theo tờ báo Ấn Độ The Financial Express, thì ông Modi đã từng công khai tuyên bố rằng Ganesh, vị thần đầu voi của Ấn Độ, là sản phẩm của nền phẫu thuật thẩm mỹ mà người Ấn đã thành thạo từ thời xa xưa. Những tuyên bố kiểu trên đây không thiếu. Theo Courrier, từ khi lên cầm quyền cách đây 3 năm, thì đảng BJP của Thủ tướng Modi đã không ngần ngại thao túng khoa học, tôn giáo và lịch sử vì mục đích ý thức hệ. Vào tháng Giêng năm 2015, tại Hội nghị Khoa học Ấn Độ, thì một cựu phi công đã khẳng định rằng chính tại Ấn Độ mà phi cơ đã được phát minh cách nay 7.000 năm. Theo nhật báo Times of India đã loan tin trên vào lúc đó, thì nhân vật này cho biết là ông đã đọc được điều đó trong kinh cổ viết bằng tiếng Phạn. Theo ông, những văn bản cổ xưa còn nói rằng những chiếc máy bay có thể bay từ nước này sang nước khác, từ một châu lục này sang châu lục khác, và từ một hành tinh này qua một hành tinh khác. Còn ông Bakka, lúc đó là chủ tịch Học viện Công nghệ Ấn Độ ở New Delhi, ngày hôm đó cũng lên án cái ông gọi là tư tưởng nô lệ đã thúc đẩy người Ấn chỉ công nhận các phát minh tại nước ngoài. Kể từ đó, trang web tin tức The Wire đã tiết lộ rằng ông Bakka là thành viên của tổ chức RSS, một phong trào bán quân sự cực hữu mà đảng BJP đương quyền là tù kính chính trị. Sau đó, nhiều nhân vật đã thẳng nhiên có những tuyên bố hết sức phi lý nhằm đề cao dân tộc Ấn. Bộ trưởng Nội vụ hiện nay chẳng hạn đã khẳng định rằng bất kỳ một tu sĩ Ấn Độ giáo nào cũng có thể dự đoán nhật thực của mặt trời hàng trăm năm trước. Còn Bộ trưởng Nông nghiệp cũng không thua kém khi tuyên bố rằng nếu tập yoga thì những người nông dân có thể tự bảo vệ mình chống lại những tác động có hại hiện tượng khí hậu bị hâm nóng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Như nói ở trên, các tuyên báo Pháp đều đã dành trang bìa cho thời sự Pháp. Lớp chẳng hạn đã đặt một câu hỏi thành tựa trang nhất, có nên hạ bệ những vĩ nhân của chúng ta hay không? Bên dưới là ảnh vẽ một số nhân vật lịch sử Pháp, với câu hỏi nhỏ ở mỗi ảnh vẽ, nêu bật đều bị coi là tội trạng của những nhân vật đó. Tuyên báo L'Express cũng dành trang bìa và hồ sơ chính 13 trang cho thời sự Pháp, nhưng để ghi nhận rằng Đảng Cộng Hòa tiến bước mà Tổng thống Macron lập ra có thể trở thành tứ huyệt của chính ông.
Courrier International tuần này cũng dành trang nhất cho nước Pháp, nói về 1001 trò biến hóa của Macron, tựa lớn trang bìa với ảnh ghép Tổng thống Pháp đóng vai trò một nhà ảo thuật.
Tuần báo Pháp ghi nhận những cái nhìn đầy ngạc nhiên của báo giới ngoại quốc, thấy rằng cho dù bị lận đận trong các cuộc thăm dò dư luận trong nước, Tổng thống Pháp đã bắt đầu cải tổ được đất nước. Bằng chứng là ông đã thành công trong việc cho thông qua một loạt các kế hoạch cải tổ quan trọng, mà không làm dấy lên bất kỳ phong trào phản đối sầm sổ nào. Báo Courrier International cho là sở dĩ các tờ báo như The Irish Times ở Ireland, hay Der Standard ở Áo, Le Temps ở Thụy Sĩ và Politico ở Bruxelles cảm thấy ngạc nhiên, đó là vì nước Pháp nổi tiếng là thủ cựu, không tài nào cải cách được. Nhưng dẫu sao, thì dù cho các thay đổi cụ thể vẫn còn chưa rõ nét, thì báo giới tại các nước láng giềng của Pháp đều ghi nhận một thay đổi thực thụ trong cách suy nghĩ của người Pháp.
Hồ sơ đáng chú ý nhất trên L'Express tuần này là vụ scandal về bằng bác sĩ tại Romania, nêu bật tình trạng sinh viên Pháp ngày càng chạy qua Romania để theo học ngành y, tốt nghiệp ở đấy rồi trở về Pháp hành nghề một cách hoàn toàn hợp pháp, nhưng trình độ và năng lực thực thụ lại là một vấn đề lớn.
Theo đặc phái viên của L'Express tại Romania, nước này đã mở rộng vòng tay, đón nhận hơn 2.000 sinh viên Pháp, đa số là những người đã bị rớt tại Pháp khi thi tuyển vào năm thứ nhất y khoa, một cuộc sàng lọc gắt gao vì có đến 90% thí sinh bị rớt. Tại Romania thì không có thi tuyển như ở Pháp, thậm chí không có cả thi vấn đáp sơ bộ. Thí sinh chỉ cần điền vào mẫu hồ sơ đăng ký học, đánh dấu vào chuyên ngành mình muốn theo học là xong.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Nga ký sắc luật xem truyền thông nước ngoài là đặc vụ. Bangladesh công bố nội dung thỏa thuận với Miến Điện về việc hồi hương người Rohingya. Người dân Thái Lan phẫn nộ vì cái chết bí ẩn của một sinh viên sĩ quan. Thi thể bị mất nhiều nội tạng. Cuba giàn dựng bầu cử địa phương không cho đối lập tham gia. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
Tại Trung Quốc, bán đấu giá trên mạng trở thành một phương thức thanh lý tài sản tịch biên phổ biến của chính quyền. Ấn Độ tìm cách ngăn chặn làn sóng tự chụp ảnh mạo hiểm chết người. Chính phủ Đức cấm bán đồng hồ thông minh cho trẻ em. Và cuối cùng, tại Mỹ, cơn bão tai tiếng quấy rối tình dục vẫn chưa chấm dứt. Trên đây là những chủ đề chính Minh Anh và tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, công nghệ phát triển vừa mang lại cho cuộc sống của chúng ta nhiều tiện lợi, nhưng đồng thời cũng gây không ít phiền toái, đôi khi mạo hiểm chết người. Ở Trung Quốc, kể từ giờ, hầu như mọi thứ đều có thể rao bán và tìm mua qua mạng. Sở thích này giờ không chỉ là của người dân, theo nhận định của thông tín viên RFI Heike Schmidt tại Bắc Kinh. thì mua bán, đấu giá qua mạng còn là những phi vụ vàng cho các cơ quan quản lý nhà nước thanh lý tài sản tịch biên.
Dưới sự chứng kiến của 800.000 cư dân mạng, hai chiếc máy bay vận tải Boeing 747 được bán đi như là những bổ bánh mì trên Taobao, một sàn mua bán qua mạng phổ biến của Alibaba, được mệnh danh là vua thương mại điện tử. Được giao bán với mức giá ban đầu là 17 triệu euro, nhưng cuối cùng giá bán mỗi chiếc là 20 triệu. Hai chiếc máy bay vận tải này sẽ gia nhập đội bay của công ty vận tải SF Airlines, chi nhánh của tập đoàn chuyển hàng nhanh SF Express, một phi vụ bằng vàng đối với tòa án Thẩm Dương. Cơ quan này đã 6 lần thử bán, nhưng không tài nào bán được những chiếc máy bay này, vốn dĩ thuộc sở hữu của một công ty vận chuyển đã bị phá sản. Việc bán thành công hai chiếc Boeing này là những kinh nghiệm tốt nên phát huy cho các vụ bán thanh lý máy bay, vị phó chủ tịch tòa án Hoàn Hỷ tuyên bố. Kể từ năm 2012, các vụ bán thanh lý trên Taobao đã mang lại cho các tòa án hơn 9 tỷ euro. Ngoài ra, kho bạc nhà nước, cảnh sát và hải quan cũng bắt đầu tham gia. Bất kể đó là dập chiếu bóng, giấy phép khai thác mỏ than hay những tượng Phật ngọc nhỏ, tất cả giờ được bán và mua trên mạng, chỉ cần một cú nhấp chuột.
Selfie, kiểu tự chụp ảnh nguy hiểm chết người. Thông điệp này có thể là hơi cách điệu, nhưng có lẽ sẽ xuất hiện tại một số khu vực du lịch tại Ấn Độ. Tại quốc gia này, một nửa các trường hợp tử vong là do tự chụp ảnh và chính quyền đang tìm cách ngăn chặn thảm nạn này. Một loạt các vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trong mấy tháng gần đây do chụp ảnh tự sướng, chẳng hạn như vụ một thanh niên 28 tuổi bị voi giày xéo chết hồi tháng 7. Nhưng thảm thương nhất là vụ một người đàn ông bị chết đuối ở hồ trong lúc bạn bè của anh ta mải mê tự chụp ảnh. Người ta còn nhìn thấy trên tấm ảnh đó hình ảnh người đàn ông này đang trồi ngục dưới hồ. Do đó, theo thông tín viên Sebastian Farsi tại New Delhi, thì chính quyền bắt đầu đề ra những biện pháp nhằm hạn chế thảm nạn. Tại những khu vực du lịch được coi là nguy hiểm ở bang Karnataka, khuyến cáo được dán khắp nơi. Một số nơi còn cho triển khai các phương tiện độc đáo để phòng ngừa các tai nạn này.
Oui, et cela passe justement par ce cher smartphone qui semble décidément.
Chiếc điện thoại thông minh trang bị camera có thể gây tai nạn chết người, nhưng cũng có thể giúp tránh tai nạn. Các kỹ sư ở Viện Công nghệ Ấn Độ vừa trình làng một ứng dụng đưa ra những cảnh báo khi chủ nhân chiếc điện thoại tiến gần những nơi được coi là nguy hiểm để tự chụp ảnh. Ứng dụng này có tên là Safety đã thống kê được 127 địa điểm trên thế giới, những nơi xảy ra các vụ tử vong do tự chụp hình. Danh sách này có thể dài thêm với sự tham gia bổ sung của những người sử dụng ứng dụng. Một nơi có tới 3 vụ chết người do tự chụp ảnh thì được coi là có thể nguy hiểm. Một tin nhắn SMS cũng được gửi đến chủ nhân điện thoại khi người này hiện diện trong khu vực. Đương nhiên, điều này không ngăn cản được những người liều lĩnh tìm kiếm những bức ảnh tự chụp độc đáo, nhưng sẽ ngăn cản những người biết nghe theo lẽ phải, không mạo hiểm khinh suất chỉ vì một bức ảnh tự chụp.
Tại Đức cũng như ở những nơi khác, đồng hồ đeo tay có thể kết nối mạng, rất được ưa chuộng. Thế nhưng, loại đồng hồ thông minh này đã bị chính quyền Đức quyết định cấm bán trên thị trường. Thông tín viên Pascal Thibault tại Berlin giải thích về những công năng của đồng hồ thông minh và nguyên nhân vì sao bị cấm.
Đồng hồ thông minh có thể giúp để biết giờ, nhưng đó chỉ là tính năng phụ. Loại đồng hồ này có thể làm được rất nhiều việc khác nhau. Giới trẻ đeo đồng hồ, bên trong có gắn chip điện tử, có thể sử dụng như một dạng điện thoại di động nhỏ xíu hoặc gần như vậy. Thẻ SIM của điện thoại cho phép đồng hồ kết nối với thế giới bên ngoài qua mạng. Với chức năng định vị GPS, các bậc phụ huynh có thể biết được là con cái của họ đang ở đâu, có đến đúng chỗ hay không, và nhất là có đến trường hay không. Thế nhưng, đồng hồ thông minh này có thêm nhiều tính năng khác, nhờ vào một ứng dụng được cài đặt. Đứa trẻ không hề biết là bố mẹ của chúng đang kết nối với chiếc đồng hồ mà nó đang đeo ở tay và có thể cho bật chức năng thu âm. Chức năng này giúp trấn an các bậc phụ huynh và họ biết được nhiều hơn, rõ hơn những việc mà con cái họ đang làm. Thế nhưng theo giới chuyên gia, chức năng thu âm này có thể được dùng để nghe bài giảng trên lớp và qua đó có thể góp ý với giáo viên trong các cuộc họp phụ huynh học sinh.
Do vậy, vẫn theo giải thích của anh Pascal Thibault, khi ra quyết định cấm bán loại đồng hồ thông minh này, cơ quan quản lý Internet của Đức cho rằng hành động do thám kín đáo nói trên là đi quá xa.
L'agence interdit par principe tout ce qui ressemble au bon vieux micro.
Cơ quan quản lý cấm tất cả các thiết bị giống như những micro nghe lén cổ xưa trong các phim gián điệp được giấu trong chậu hoa hoặc ở những nơi khác. Đồng hồ thông minh này không phải là điện thoại di động vì được gắn camera, micro và có thể thu âm. Loại đồng hồ này cũng không phải là thiết bị trợ giúp thông minh Alexa Amazon bởi vì người ta biết rõ hậu quả của việc dùng thiết bị này. Thế nhưng cơ quan quản lý Internet của Đức không chấp nhận loại đồng hồ có gắn micro vì người ta không biết hoặc không thấy là có micro theo dõi. Cũng vì lý do này mà hồi đầu năm, cơ quan đã cấm bán một loại búp bê có chức năng gần như thế, tức là có gắn micro giúp bố mẹ biết đứa trẻ đang làm gì. Do lệnh cấm nói trên, các cửa hàng phải rút bỏ ngay lập tức loại đồng hồ này ra khỏi các quầy bán và cho hủy. Các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo cũng được đề nghị là kiểm tra xem những đứa trẻ có đeo loại đồng hồ thông minh này hay không và bảo chúng tháo bỏ.
Chuyển sang Hoa Kỳ, vụ tai tiếng quấy rối tình dục tại Mỹ chưa có hồi kết. Vụ việc bắt đầu làm chao đảo cả giới truyền thông, doanh nghiệp và chính khách. Anh Cockpe, thông tín viên RFI tại Washington cho biết, kể từ đầu tháng 10 và từ sau những tiết lộ về nhà sản xuất Harvey Weinstein, thì gần như mỗi ngày đều có thêm những tai tiếng mới ở Hoa Kỳ.
C'est une avalanche de plaintes qui n'épargne aucun secteur. Elle a d'abord touché Hollywood après l'affaire Weinstein, des cinéastes, des acteurs ont été visés, et certains ont été contraints de
la Hollywood bị tác động sau vụ Weinstein. Rồi sau đó là lần lượt các đạo diễn và diễn viên bị nhắm đến và nhiều người trong số họ buộc phải rời bỏ sàn diễn. Tuần này vị giám đốc nghệ thuật lừng danh của Disney, ông John Lasseter, thông báo tạm nghỉ 6 tháng do những cáo buộc của nhiều phụ nữ bị xâm hại. Cơn sóng dữ này còn chạm đến cả khu Silicon Valley huyền thoại và những doanh nghiệp công nghệ mới. Trong ngành truyền thông, thông tín viên tờ New York Times tại Nhà Trắng đã bị đình chỉ hoạt động hôm thứ Hai 20 tháng 11, sau khi có nhiều phụ nữ trẻ tuổi cáo buộc người này có hành vi quấy rối. Tương tự, Charlie Rose, một người dẫn chương trình truyền hình kỳ cựu, cũng đã bị bãi nhiệm trước những bằng chứng không thể chối cãi được từ những nữ cộng tác viên cũ. Giới chính khách cũng bị cuốn theo làn sóng tai tiếng. Quốc hội Mỹ hôm thứ Ba 21 tháng 11 đã mở một cuộc điều tra nội bộ về vụ quấy rối tình dục nhắm vào John Cornyn, gương mặt tiêu biểu của Đảng Dân Chủ và là dân biểu cao tuổi nhất ở Hạ viện. Nghị sĩ Đảng Dân Chủ Al Franken cũng phải xin lỗi vì đã ôm hôn và sờ ngực một phụ nữ mà không có sự đồng tình của đương sự. Phía Đảng Cộng Hòa, ứng viên Thượng nghị sĩ bang Alabama Roy Moore bị cáo buộc đã quấy rối nhiều phụ nữ, trong đó có một người khi còn là vị thành niên. Cuối cùng, bản thân Tổng thống Mỹ cũng không tránh được, một người phụ nữ từng cáo buộc ông Donald Trump ôm hôn bà vào năm 2005 đã tuyên bố lửa lại bùng lên, mọi thứ sẽ sôi lên sùng sục và nắp nồi sẽ nổ tung.
Et le couvercle va exploser. Anne Corpé, Washington, RFI.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Thể thao cuối tuần. Tương lai phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam, anh Vũ phỏng vấn ông Nguyễn Lân Trung, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Tạp chí Thể thao.
Từ vài năm trở lại đây, bóng đá trẻ đã trở thành tâm điểm chú ý và không ít lần gây sốt cho người hâm mộ Việt Nam. Nhiều lớp cầu thủ trẻ đã bắt đầu gặt hái những thành công đột phá ở đấu trường quốc tế, mang lại không ít kỳ vọng cho người hâm mộ. Thành công đó có được phần là do đã có những thay đổi trong chiến lược đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau khi đã ý thức được ngôi nhà bóng đá Việt Nam cần phải được xây móng trước. Vài năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã có được những đội tuyển trẻ ở các độ tuổi U15, U16 hay U19 đã làm được những điều mà các lớp đàn anh ở đội tuyển quốc gia từ trước đến nay chưa bao giờ làm được. Các cầu thủ trẻ Việt Nam khẳng định được ở sân chơi châu lục hay thậm chí đã vào được đến sân chơi thế giới ở vòng chung kết World Cup U20 tháng 5 vừa rồi ở Hàn Quốc. Nếu như bóng đá trẻ đã có được bước đột phá mạnh, tiếp cận tầm châu lục nhanh chóng, nhưng bước qua độ tuổi Olympic hay tuyển quốc gia, các tài năng trẻ dường như dừng bước, nếu không muốn nói là thu chỗ. Để tìm hiểu thêm về chiến lược phát triển bóng đá trẻ ở Việt Nam, vì sao tương lai của thế hệ cầu thủ trẻ lại thường khép lại cấp độ đội tuyển quốc gia, thể thao của EFB có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Lân Trung, ủy viên ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam và nguyên phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại của liên đoàn. Xin thân chào ông Nguyễn Lân Trung. Vài năm gần đây, các lớp đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam đã có những tiến bộ đột phá, vươn mạnh ra đấu trường lớn một cách đĩnh đạc. Là người trực tiếp đã theo sát sự phát triển của bóng đá trẻ, thưa ông, dường như đang có sự thay đổi tư duy về cách làm bóng đá ở trong Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Bóng đá Việt Nam thì cũng đã trải qua nhiều cái thời kỳ khác nhau. Thế nhưng mà có một cái nhận xét ấy, mà của ông Alfred Riddick ấy, ông làm chúng ta cũng phải suy nghĩ. Ông bảo là bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc, mà xây nhà từ nóc thì khó mà có thể bền vững được. Thế thì từ cái đó đấy, và trong kiểm nghiệm thực tế của bóng đá Việt Nam thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong 4-5 năm nay, và đặc biệt từ trong 3 năm nay, đã có một cái thay đổi mạnh trong cái chiến lược, đó là chiến lược nghiêng về đào tạo trẻ. Cái rất quan trọng là phải đầu tư cho bóng đá trẻ, chủ trương như vậy. Cho nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra những cái hoạch định, ví dụ các câu lạc bộ nhà nghề chuyên nghiệp phải có các tuyến từ 13-15 trở lên. Ví dụ chúng tôi tổ chức giải U15 mà các đội không tham gia là bị phạt rất là nặng. U17 phải tham gia, U19 phải tham gia, tất cả các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp đều phải có các tuyến trẻ và phải tham gia các tuyến trẻ. Trước đây thì họ không làm cái chuyện đó. Cái thứ hai ấy là đưa cái bóng đá vào học đường. Chúng ta đưa vào cái bóng đá học đường, có nghĩa là hàng triệu học sinh là được hưởng cái chính sách của bóng đá học đường đó. Thì cái bóng đá học đường thì nó chỉ là vấn đề sức khỏe đầu tiên, nhưng mà nó cũng mang lại cho các em những cái cơ hội để chơi bóng, và từ đó chúng ta có thể chọn được nhân tài. Thì đấy là cái chiến lược của bóng đá Việt Nam để các cái tuyến đào tạo bóng đá trẻ, kể cả chuyên nghiệp, kể cả bán chuyên nghiệp và kể cả phong trào đều phát triển mạnh mẽ về cái bóng đá trẻ.
Vâng, ông có thể cho biết vài nét về sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam hiện nay, những kết quả đó có phản ánh được gì cho tương lai của bóng đá Việt Nam không ạ?
Chúng ta vừa biết trong cái năm 2017 vừa rồi, tôi tổng đoàn hai đoàn, đoàn U16 thi đấu tại Mông Cổ để cái vòng loại châu Á, thì chúng ta đã vượt qua được cái vòng loại. Thế rồi sau đó thì tôi lại đưa cái đoàn U15 Việt Nam thi đấu ở cái giải Đông Nam châu Á tại Thái Lan, và mình cũng đã hạ được Thái Lan trong trận chung kết và mang cúp từ Thái về vô địch U15. Cái bóng đá của U15, 16, 17, 19 vừa rồi được World Cup là những cái chưa có từng có trong lịch sử. Chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam 2017 chúng ta có 6 đội vào vòng chung kết châu Á. Mà trước đây là đi châu Á là cứ 5-0, 6-0, 7-0, 10-0, 12-0. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước ra. Như vậy là ở cấp độ dưới 19 tuổi chúng ta cũng đã bắt đầu khá khá hơn. Thế còn trên nữa thì cũng còn phải đợi một thời gian. Trước mặt chúng ta còn rất rất nhiều vấn đề, những cái cơ chế để xã hội hóa cái vấn đề bóng đá này như thế nào, rồi những trang thiết bị vật chất dành cho bóng đá trẻ như thế nào, đó cũng là những cái vấn đề mà nó cũng đòi hỏi vừa là sức lực nhưng nó vừa đòi hỏi những vấn đề về tài chính, về kinh tế nữa. Mà mình nghĩ là bóng đá Việt Nam càng không làm được, cho nên cái vấn đề này phải là xã hội hóa. Chúng tôi đang đi những vấn đề xã hội hóa. Ví dụ như vừa rồi chúng ta biết cái trung tâm đào tạo bóng đá VPF thì vừa rồi là đã chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài khu vực phía Bắc này, và cái trung tâm đấy được coi là một những cái trung tâm về trang thiết bị đấy vào loại hàng đầu của châu Á hiện nay, hàng đầu của châu Á hiện nay về nhiều mặt. Thì đấy, những cái bước đi như thế là những bước đi cũng rất là mạnh mẽ, táo bạo. Và hiện nay thì chúng ta còn có những trung tâm khác, ví dụ những trung tâm của Hoàng Anh Gia Lai hợp tác với Arsenal chẳng hạn, thì cũng là cho ra cái lứa Công Phượng vân vân. Thì đấy cũng là những thành quả của cái bóng đá trẻ đã đạt được trong thời gian vừa qua. Tôi xin nhắc lại, còn nhiều việc còn phải làm về bóng đá trẻ, nhưng hướng đi của chúng ta đang là tốt, bóng đá trẻ của chúng ta sẽ có cơ hội phát triển.
Bóng đá Việt Nam đã có được lớp cầu thủ trẻ, tạo được niềm tin ở người hâm mộ trong thời gian qua. Nhưng vẫn các cầu thủ trẻ đó khi trở thành nòng cốt cho các đội tuyển quốc gia thì lại không đóng góp được thành tích nào đáng kể. Vâng, thưa ông, điều gì có thể lý giải cho thực tế đầu ra đến lửa tuổi Olympic và tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam vẫn chưa thành công?
Nó có nhiều nguyên nhân, chúng ta có thể nhìn nhận như thế này. Ở cấp thi đấu bóng đá trẻ, thì như vậy là bóng đá trẻ của các nước, thí dụ là 14, 15 tuổi, các em bắt đầu ở bên kia, họ được vào, họ được tập với những cái bài bản có thể là cũng hơn chúng ta, tố chất cũng có thể hơn chúng ta. 13, 14 đến 15 chúng ta cũng nhận được một cái gọi là đào tạo, có thể là không bài bản như bên kia, thế nhưng mà thời gian đào tạo đó là ít thôi, trình độ tương đương và thể chất cũng thế, nó vẫn còn tương đương. Cho nên trong thi đấu, những cái bóng đá trẻ của chúng ta và bóng đá trẻ của nước ngoài, chúng ta không chênh nhỏ vậy. Nhưng rõ ràng là càng lên cao thì câu lạc bộ trẻ của nước ngoài họ được có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 năm để họ thừa hưởng một cái nền giáo dục bóng đá nó quy củ hơn, nó bài bản hơn, nó xuất sắc hơn. Trong khi đó, về vấn đề thể chất thì càng ngày cái thể chất của họ càng phát triển tốt hơn. Chúng ta thì nó có những cái khó khăn, những cái hạn chế nhất định của người châu Á lại của người Việt Nam nữa, nhỏ bé, thấp bé rồi vân vân, rồi chế độ dinh dưỡng của chúng ta nó cũng có rất là nhiều vấn đề. Tuy nhiên trong những năm gần đây, có nghĩa là 3-4 năm nay ấy, thì khi đưa vào một những cái bài bản hơn về của quốc tế đấy, về những cái bài tập, về những cái hướng đào tạo về chuyên môn, rồi về dinh dưỡng, rồi về vân vân, thì có đang cải thiện dần. Và cái cải thiện này nó còn phải đợi thời gian. Cho nên ở cái cấp độ cao đấy, bóng đá Việt Nam chưa đạt được những thành tích tốt. Nguyên nhân của nó là như vậy, là những cái lứa trẻ của chúng ta đấy đang tiến dần lên nhưng mà chưa được nhiều, nó còn sàng lọc. Ví dụ có 100 em đi lên thì mới chỉ được có 10 em. Nhưng nếu chúng ta cứ lớp này lớp kia tiếp tục như thế, hàng nghìn em, thì chúng ta sẽ có được 20-30 em để vào đội tuyển với một cái chất lượng nó cao hơn. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta đang đi con đường đúng đắn, phải kiên trì. Nhìn vào những cái còn đang thất bại đây của cái bóng đá đỉnh cao của Việt Nam ở cấp độ những đội lớn, thì chúng ta thấy rằng là chưa tốt là đúng. Yeah. Bởi vì chúng ta đã có hàng chục năm trước đây đào tạo chưa tốt, dinh dưỡng chưa tốt, chuyện đó là chuyện bình thường. Thế bây giờ thì bắt đầu là các cái lứa trẻ của chúng ta dần dần đi lên. Tôi nghĩ rằng trong khoảng 5-7 năm nữa thì những cái lứa U17, U18 chúng ta sẽ dần dần tốt hơn rất là nhiều. Và trong khoảng 10 năm nữa thì cái lứa U23 và đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia của chúng ta sẽ có được những cái thành tích tốt. Nhưng không thể nào mà có ngay được. Tôi vẫn hy vọng là trong 10 năm nữa thì chúng ta sẽ có thể vững vàng khi mà bước ra châu lục, cũng như là bước ra những cái sân chơi lớn hơn. Tôi nói cũng hết sức là thực tế là như vậy.
Xin nghe cảm ơn ông Nguyễn Lân Trung. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao cuối tuần của anh Vũ. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Nhân dịp Eddie Mitchell trình làng album mới, Akefi tìm hiểu vì sao dòng nhạc đồng quê Mỹ ít thịnh hành tại Pháp, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Hẳn chắc quý thính giả và các bạn đã nhận ra nhạc phẩm Take Me Home Country Roads, một ca khúc cực kỳ tiêu biểu của dòng nhạc đồng quê Mỹ, cho dù trong trường hợp này, ca khúc đã được chuyển thể sang điệu reggae và ca từ cũng đã được chỉnh sửa lại sao cho hợp với đảo Jamaica. Bản nhạc này cũng từng được phối lại theo một cách khác trong bộ phim Mật vụ Kingsman tập nhì Tổ chức Hoàng Kim. Nguyên tác của bài Take Me Home Country Roads là một ca khúc kinh điển ăn khách vào năm 1971 qua giọng ca của John Denver. Bản nhạc này từng được dịch sang tiếng Pháp, thế nhưng có một điều rất lạ là phiên bản tiếng Pháp lại không ăn khách. bắt nguồn từ bang Tennessee, dòng nhạc country hình thành cách đây khoảng một thế kỷ. Sang Hoa Kỳ, dòng nhạc đồng quê với thời gian đã trở nên phổ biến tại Canada và Úc, hay tại các quốc gia châu Âu như Ireland, Đức, Thụy Điển, Na Uy. Tuy vậy, dòng nhạc country vẫn chưa chinh phục được thị trường Pháp, như thể có những rào cản vô hình nào đó hạn chế sự phát triển của dòng nhạc này. Điều đó không có nghĩa là các nghệ sĩ Pháp ghét nhạc country. Ngược lại, từ cuối những năm 1940, nhiều bản nhạc đồng quê của Mỹ đã được đặt thêm lời Pháp. Đó là trường hợp của bản nhạc Tennessee Waltz, từng được ghi âm lại bằng tiếng Pháp vào năm 1949. Richard Anthony, thần tượng ca nhạc của những năm 1960, từng dịch lời ca khúc 500 Miles. Joe Dassin, trước khi hát từng ca Pháp, gợi hứng khá nhiều từ dòng nhạc country, bởi vì gia đình anh là người Mỹ. Còn trong số các ca sĩ nhạc rock của Pháp, Johnny Hallyday và nhất là Eddie Mitchell đã ghi âm lại khá nhiều bài hát đồng quê của Mỹ. Thậm chí, họ sáng tác nhạc Pháp theo phong cách country.
La lumière revient déjà, et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé.
Cách đây đúng 40 năm, vào năm 1977, Eddie Mitchell phát hành tập nhạc La Dernière Séance, suất chiếu phim cuối cùng. Ca khúc chủ đề này vay mượn lại tựa đề của bộ phim Mỹ The Last Picture Show. Bài nhạc này trở thành một trong những ca khúc ăn khách nhất trong sự nghiệp của Eddie Mitchell. Do nội dung bài hát nói về các bộ phim cao bồi của Mỹ, cho nên nhiều người cứ tưởng lầm rằng bản nhạc nguyên gốc là một ca khúc đồng quê Hoa Kỳ. Phim cao bồi miền viễn Tây với các ngôi sao màn bạc như Gary Cooper, Burt Lancaster hay John Wayne, các bức tranh gia đình hay phong cảnh thôn quê của danh họa Norman Rockwell, các quán bar nồng mùi whisky tại Nashville, những hình ảnh đó tràn ngập thế giới âm nhạc của Eddie Mitchell. Trên tuyển tập được phát hành gần đây mang tựa đề La Même Tribu, nam danh ca Pháp đã trù mời khoảng 20 nghệ sĩ cùng ghi âm với ông các bản nhạc ăn khách, trong đó có khá nhiều bản country. Nổi tiếng nhất là bài Trên đường tới Memphis, nguyên tác của ca sĩ kiêm tác giả Tom T. Hall, từng được nhiều ca sĩ vùng Quebec ở Canada ghi âm lại.
Dans la voiture qui m'entraînait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. If you love somebody enough and you go where your heart wants to go, that's how I got to Memphis. Ooh, that's how I got to Memphis. Je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour en province semble un peu à un dimanche. J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui m'entraînait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis.
Nhắc tới nhạc đồng quê, công chúng Pháp thường hay nghĩ tới những hình ảnh hơi rập khuôn như chàng cao bồi ngồi trên lưng ngựa, đàn bò thả trên những cánh đồng bao la, hay những vùng sâu vùng xa, quải trời mênh mông, đất rộng người thưa, chỉ có những chiếc xe vận tải khổng lồ chạy xuyên đất liền từ bang này sang bang nọ. Đó là những hình ảnh mà ta thường thấy qua phim ảnh, nhưng đối với người Pháp, thì những hình ảnh đó lại ít gắn liền với thực tế. Trong khi tại Mỹ, dòng nhạc country có hẳn những kênh truyền thông đại chúng, có các liên hoan hay các giải thưởng âm nhạc thường niên. Gần đây, hàng chục nghệ sĩ Mỹ nổi tiếng nhất của làng nhạc đồng quê đã cùng nhau ghim lại một liên khúc bao gồm 3 bài hát kinh điển để đánh dấu 55 thành lập lễ trao giải Country Music Awards. Còn tại Pháp, nếu như hiện giờ có khoảng 50 liên hoan ca nhạc và khiêu vũ địa phương, nhưng dòng nhạc country của Mỹ tại Pháp vẫn chưa có được một liên hoan có uy tín cấp quốc gia hay quốc tế. Đa số các bài nhạc country hát bằng tiếng Pháp thường được hòa âm phối khí lại theo kiểu nhạc nhẹ. Còn các nghệ sĩ Mỹ ăn khách trên thị trường Pháp như Taylor Swift, Shania Twain hay Carrie Underwood được biết đến chủ yếu nhờ các tập nhạc crossover kết hợp country với pop, chứ ít còn thuần chất nhạc đồng quê.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah Rivers.
If I
all my memories
should say,
gather around her,
I'm
a miner's lady, stranger to the water.
Though our roads dark and dusty,
yet I know
painted on the sky,
I'm
just a taste of sunshine.
Thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo thực hiện đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Nga ký sắc luật xem truyền thông nước ngoài là đặc vụ. Bangladesh công bố nội dung thỏa thuận với Miến Điện về việc hồi hương người Rohingya. Người dân Thái Lan phẫn nộ vì cái chết bí ẩn của một sinh viên sĩ quan, thi thể bị mất nhiều nội tạng. Cuba giàn dựng bầu cử địa phương, không cho đối lập tham gia. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam do Thu Hằng biên soạn. Quảng bá hình ảnh biển đảo tại Pháp, Việt Nam muốn phát triển du lịch. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.